là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ hai ngày 23 tháng 11. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc chậm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi lợn tại thôn 6 xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ. Tiếp đến là ghi nhận những kết quả đạt được của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2015-2020. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mù Căng Chải vừa tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện Mù Căng Chải tại xã Cao Phạ. Tới dự có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Nậm Có và Cao Phạ đã có nhiều ý kiến với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mở rộng phát triển đường giao thông nông thôn để nhân dân đi lại thuận tiện trong bốn mùa và giao thương buôn bán hàng hóa, cho phát triển du lịch, kéo điện lưới quốc gia tới các thôn bản, có chính sách hỗ trợ khai hoang ruộng bậc thang, quy hoạch về đất ở cho người dân, bổ sung biên chế giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, hỗ trợ xây dựng kênh mương thủy lợi, cây con giống phục vụ cho sản xuất. Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã giải đáp những kiến nghị của cử tri trong phạm vi thẩm quyền và trao đổi thông tin, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri nêu và đề nghị huyện Mù Căng Chải tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri đã có ý kiến nhiều lần nhằm ổn định tình hình, bảo vệ quyền lợi cho cử tri và nhân dân. Đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến kiến nghị ngoài phạm vi thẩm quyền để gửi tới kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới và các cấp có thẩm quyền xem xét.
Huyện Văn Chấn vừa tổ chức tổng kết chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Giai đoạn 2016-2020, huyện Văn Chấn triển khai thực hiện tốt chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Thông qua các dự án đã có 1 xã và 16 thôn bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã phát triển kinh tế vươn lên có cuộc sống ổn định. Đến nay, trên 21.600 người nghèo được nhà nước hỗ trợ chính sách bảo hiểm y tế với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Trên 29.000 lượt học sinh được miễn học phí, gần 50.000 hộ được hỗ trợ tiền điện với tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng. Hơn 1.000 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng. Trên 6.400 hộ nghèo được vay vốn gần 265 tỷ đồng. Nhờ thực hiện tốt các chương trình dự án, các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nên tỷ lệ hộ nghèo của huyện Văn Chấn giảm được gần 12.000 hộ, tương đương với 29%. Hiện nay, toàn huyện còn hơn 3.200 hộ nghèo cần tiếp tục được giúp đỡ để vươn lên thoát nghèo. Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo trong giai đoạn tới, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể, các địa phương triển khai các giải pháp giảm nghèo thiết thực và hiệu quả, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 5% năm.
Thưa quý vị và các bạn, sau 30 năm đổi mới, dưới sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Việt Nam đã phát triển trên các lĩnh vực. Đặc biệt trong năm 2020, kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái do dịch bệnh COVID-19, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương. Những thành tựu đó là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là minh chứng thuyết phục sinh động về đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Ngay sau khi dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng được công bố, nhiều ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đã đề cập nhiều nội dung quan trọng về định hướng sắp tới trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và công nghệ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trích lược một số ý kiến của cán bộ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo ngành y tế Yên Bái đóng góp vào dự thảo văn kiện về lĩnh vực y tế vùng cao. Sau đây là trao đổi của ông Đặng Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái.
Thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng vào trong nhiệm kỳ tới thì Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm hơn. Cái thứ nhất là đến hệ thống y tế cơ sở và đặc biệt trong đó là vấn đề nhân lực y tế. Thứ hai là cái cơ chế chính sách cho y tế cơ sở. Cái nội dung thứ hai thì đó là về công tác y tế dự phòng và các chương trình y tế. Vì hiện nay trong cái bối cảnh hiện nay thì cái dịch bệnh hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp mà công tác y tế dự phòng đóng vai trò đặc biệt quan trọng để phòng bệnh cho người dân và nhất là đồng bào dân tộc ở những vùng đặc biệt khó khăn. Cái thứ ba thì đó là về công tác dân số và phát triển. Thì hiện nay theo các cái chỉ tiêu của nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới thì cũng đề ra rất nhiều những cái chỉ số, ví dụ như chỉ số về tuổi thọ trung bình hay là chỉ số về tuổi sống khỏe, thì những cái chỉ số đó là rất cần những cái nguồn lực rất lớn và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể thì mới có thể đạt được cái mục tiêu này.
Về những chính sách thu hút cán bộ ngành y tế vùng cao, ông Lường Văn Hòm, nguyên giám đốc Sở Y tế Yên Bái nêu ý kiến.
Tôi muốn nói rằng là cái thu nhập hiện tại đang trong nội bộ ngành y tế là bất hợp lý. Theo tôi ấy, thì cần phải có sự can thiệp của nhà nước và phải có chính sách đối với cán bộ vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thì mới giữ chân họ lại.
Trong năm 2020, huyện Lục Yên đã tiến hành hỗ trợ 215 triệu đồng để thực hiện 4 mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp, bao gồm mô hình hỗ trợ mua máy mới sấy lạc trị giá 70 triệu đồng, mô hình hỗ trợ bao bì sản phẩm gạo nếp Khánh Thiện kinh phí 50 triệu đồng, mô hình hỗ trợ trồng cây xả chanh để sản xuất túi lọc tắm thảo dược 40 triệu đồng và mô hình hỗ trợ mua mới máy ấp trứng công nghệ cao 55 triệu đồng. Để phát huy hiệu quả kinh tế của các mô hình, huyện Lục Yên đã chuyển giao khoa học kỹ thuật và phương pháp canh tác sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và đạt tiêu chuẩn OCOP trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trong các chương trình thời sự trước, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, chúng tôi đã có phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Vũ Lai Châu chăn nuôi lợn gây ra đối với người dân tại thôn 6, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ. Sau những kiến nghị của người dân và xã Nghĩa Lộ cũng như yêu cầu của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, đề nghị công ty cần sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm này trước ngày 31 tháng 10 là phải hoàn thành. Tuy nhiên, phớt lờ những yêu cầu của người dân, chính quyền xã Nghĩa Lộ cũng như Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, công tác khắc phục vẫn rất chậm, nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Theo công văn yêu cầu khắc phục của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái với thực trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi lợn tại khu dân cư số 6, xã Nghĩa Lộ, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Vũ Lai Châu phải thực hiện khẩn trương việc khắc phục những tồn tại như nhanh chóng đầu tư xây dựng các hạng mục công trình xử lý nước thải, hệ thống thoát nước mưa khu vực chuồng trại, ao sinh học, hệ thống xử lý nước thải bao gồm bể thu phân, máy ép phân, bể lắng cặn, bể chứa bùn. Thời hạn phải hoàn thành các vụ tồn tại phải xong trước ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên đến ngày 18 tháng 11, ghi nhận của phóng viên tại hiện trường thì việc khắc phục chỉ mang tính đối phó. Với 10 bể chứa nước thải của công ty, chỉ có 2 bể chứa được gia cố lại bằng việc lót và che chắn bằng hệ thống bạt, các bể chứa còn lại chưa được xử lý. Nước thải đặc quánh đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Do chậm trễ khắc phục tình trạng ô nhiễm này khiến nguồn nước giếng không sử dụng được, một số ao nuôi cá của người dân bị chết. Ông Trương Ngọc Oánh, khu dân cư số 6, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ nói:
"Tôi thấy ô nhiễm vẫn còn bởi vì xử lý nó chưa được tội nguyện. Vẫn còn nước chảy, tôi kiểm tra rồi tôi thấy nước chảy vẫn còn thấy đen. Mà không phải là bây giờ nguyên khu 6, thôn 6 nó mà đã sang thôn 5 rồi. Đấy mà cái sang thôn 5 nó còn xuống cả thôn 4 rồi. Thế tôi yêu cầu là nói chung là thôi thì cũng không cấm người ta chăn nuôi. Nhưng mà làm sao nó đủ, làm sao nó đúng với cái quy trình mà nó cái nước thoải ra nó phải trong một tí. Thì bà con tôi nó không ô nhiễm thì không thành vấn đề. Một số bà con ở lân cận ở đây nước giếng không ăn được, thế cá này không dám lấy nước vào. Thế nói chung là nếu như mà hợp đồng với cô là cá chết thì cân lên trả tiền thì cái đấy nó tôi thấy nó không hay lắm. Nói chung là thôi thì không cấm cô ấy, tất cả ai không cấm thì kinh tế là ai muốn làm. Thế nhưng mà làm sao cô ấy làm những cái gọi nó là theo cái quy định của nhà nước gì đấy, nước thoải ra nó trắng, nó che, nó trong một tí như kiểu mình làm cái bể nhà mình bị tự hoại đấy, có những cái ngăn nó ra hay là những cái nào nó ra nó chỉ trong một tí thôi, chứ còn bây giờ nó cứ chảy vèo đen xì này thì tôi thấy nó còn ô nhiễm đấy, mùi thì còn nhiều đấy, ngay đây mình nó lên vẫn còn đang còn cơ mà.
Mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn yêu cầu khắc phục và đưa ra thời hạn phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2020, tuy nhiên về phía công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Vũ Lai Châu không chỉ triển khai khắc phục chậm trễ, thậm chí chỉ mang tính đối phó. Sự chây ý của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Vũ Lai Châu trong việc khắc phục tồn tại khiến hàng trăm người dân hàng ngày phải hứng chịu. Chính quyền xã Nghĩa Lộ cũng chỉ biết kiến nghị và mong muốn các cơ quan chức năng của tỉnh nhanh chóng giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường này để trả lại sự trong lành cho môi trường sống của người dân. Chị Hà Thị Hồng, cán bộ địa chính, nông lâm, xã Nghĩa Lộ thì xã Nghĩa Lộ bức xúc nói.
Vâng, báo cáo các anh là sau khi mà cái Sở Tài nguyên vào làm việc ý, thì là cũng ra thời hạn là đến ngày 30 tháng 10 là công ty trách nhiệm Hoàn Vũ Lai Châu này là phải xử lý xong các hạng mục của sở yêu cầu, nhưng mà đến ngày mùng 2 tháng 11 chúng tôi lên kiểm tra thì là thấy thực tế là chị Hiền cũng là khơi và nạo vét bùn với phân được hai bể và lót bạt chống thấm và làm được một bể mới. Và trong quá trình đấy thì cũng chưa thấy xử lý các bước tiếp theo. Và đến thời điểm này lên kiểm tra thì là các hạng mục thì vẫn còn chưa có tiến triển gì. Và nước phân thải ra thì coi như là vẫn màu vẫn đen và mùi ô nhiễm thì vẫn dân vẫn kêu rất là nhiều. Và vừa rồi cũng đã xảy ra, cái trận mưa vừa rồi cũng xảy ra cái chết cá của dưới tận thôn 4 cơ. Cũng chết rất là nhiều, chết hàng tấn cá cơ. Chúng tôi trao đổi với chị Hiền rồi để làm việc, nhưng mà nói chung là cái sự hợp tác thì nó cũng chưa hợp tác lắm. Tôi mong là các ban ngành mà chức năng là vào cuộc để xử lý làm sao cho nó dứt điểm. Chứ để kéo dài như này thực sự chúng tôi cảm thấy rất là mệt mỏi. Và người dân thì rất là khổ sở vì cái tình trạng ô nhiễm thế này.
Việc phát triển kinh tế cũng rất quan trọng, nhưng việc gây ô nhiễm môi trường do chính phát triển kinh tế gây ra cũng cần được giải quyết sớm nhất để đảm bảo cuộc sống lâu dài cho người dân thôn 6, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ.
Thưa quý vị và các bạn, là mái nhà chung của giới tri thức khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2015-2020, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã trở thành một tổ chức chính trị xã hội lớn mạnh, là cầu nối quan trọng của Đảng và Nhà nước đối với trí thức với nhân dân. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những kết quả đạt được của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật trong giai đoạn 2015-2020 qua ghi nhận của phóng viên Thương Huyền, Minh Hoàng.
Là một tỉnh miền núi, hoạt động khoa học kỹ thuật và công nghệ của tỉnh Yên Bái những năm trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Đây chính là rào cản đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ đối với Ban chấp hành Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái. Để thực hiện hiệu quả chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chương trình hành động số 19 năm 2011 của tỉnh ủy Yên Bái, thực hiện chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị. Liên hiệp hội xác định phải tăng cường công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội và vận động tập hợp trí thức, hội viên để xây dựng phát triển tổ chức vững mạnh. 5 năm qua, Liên hiệp hội đã phát triển kết nạp được thêm 2 tổ chức hội thành viên với trên 1.200 hội viên, 19 trên 24 hội thành viên đã được thành lập, trên 2.100 chi hội hoạt động đều khắp các nhóm hoạt động về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân trí, giáo dục, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lĩnh vực kinh tế kỹ thuật và nhóm các hội phổ biến giáo dục pháp luật. Đến nay, Liên hiệp hội có 24 hội thành viên và đơn vị trực thuộc với trên 210.000 hội viên. Việc mở rộng hội viên, hội thành viên vào các lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp hội đã góp phần tập hợp, phát triển và bồi dưỡng đội ngũ trí thức của tỉnh trải rộng trên các lĩnh vực, đồng thời tạo cơ hội diễn đàn khoa học công nghệ cho đội ngũ trí thức tham gia công hiến. Bà Trần Lan Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái, một trong những thành viên có nhiều hoạt động tích cực cho biết.
Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái được thành lập từ năm 2011, và sau khi mà tổ chức cái chương trình đại hội lần đầu thì hội cũng đã đăng ký là một thành viên của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái. Và trong quá trình hoạt động từ đó đến nay thì hội đã có trên 900 hội viên ở tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Diễn đàn của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật của tỉnh Yên Bái cũng là một diễn đàn lớn để cho các thầy thuốc trẻ được tham gia, sớm tham gia và thay đổi cũng như là trau dồi cái kỹ năng phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học và giải quyết các vấn đề xã hội trong một cái mối quan hệ tốt nhất để mà nâng cao sức khỏe của người dân.
Song song với công tác tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức của tỉnh ta, Liên hiệp hội xác định tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Dưới mái nhà chung, các hội viên, hội liên hiệp đã tích cực tham gia, cung cấp luận cứ khoa học, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị trong việc xây dựng chủ trương, đường lối, xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình dự án của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời đây cũng là môi trường để trí thức trẻ của tỉnh Yên Bái bày tỏ quan điểm cá nhân, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm để từ đó tạo động lực cùng nhau xây dựng và phát triển. Kiến trúc sư Đào Trọng Thuần, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái cho biết về những đóng góp của đội ngũ trí thức trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn của hội như sau.
Đối với công tác phản biện xã hội, đây là một cái lĩnh vực hết sức quan trọng. Thì đóng góp một cái phần rất lớn trong công tác quy hoạch, quản lý kiến trúc và cái công tác các cái dự án phát triển của tỉnh. Toàn bộ các dự án ở trong tỉnh là có được thông qua bởi một cái hội đồng kiến trúc quy hoạch. Thành phần của cái hội đồng này có trên 60% là kiến trúc sư. Đấy, và tham gia vào các cái dự án trọng điểm của tỉnh, bao gồm có quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đấy, và các cái dự án trọng điểm khác.
Khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2020, bảo tàng tỉnh trở thành một địa chỉ văn hóa hấp dẫn với nhân dân và du khách trong và ngoài nước. Với phong cách thiết kế hiện đại độc đáo về kiến trúc, hấp dẫn khoa học, về nội dung và không gian trưng bày, đây chính là nơi bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, nơi giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng và văn hóa tốt đẹp của quê hương con người Yên Bái. Để có được công trình ý nghĩa này, đội ngũ những trí thức là thành viên liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, đặc biệt là hội khoa học lịch sử đã có nhiều đóng góp. Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, chủ tịch Hội khoa học lịch sử tỉnh, cùng các hội viên đã trực tiếp tham gia vào tư vấn, giám định trong quá trình thực hiện công trình này cho biết.
Hội lịch sử tỉnh ấy, thì được tỉnh như vậy mời làm thành viên của hội đồng, có hai hội đồng. Hội đồng thứ nhất là hội đồng tuyển chọn hiện vật, sưu tầm tuyển chọn hiện vật, tham gia trực tiếp vào cái tuyển chọn đó đánh giá. Và thứ hai là làm thành viên của cái hội đồng thẩm định các cái nội dung trưng bày rồi là hiện vật trưng bày. Thế thì trong cái quá trình đó thì hội cũng đã có nhiều ý kiến, phải nói là được hội đồng chấp nhận và xây dựng thành cái nội dung trưng bày như ngày nay.
Trung bình mỗi năm, Liên hiệp hội tỉnh thường xuyên tổ chức 4 đến 5 buổi hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, các hội thành viên, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến trong 10 đến 12 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của tỉnh, của các sở ngành liên quan. Nhiều ý kiến của các hội thành viên, các chuyên gia đã kịp thời phát hiện và đề xuất kiến nghị được các cơ quan chức năng chọn lọc chấn chỉnh, kịp thời sửa đổi bổ sung và đưa vào các văn kiện quan trọng của tỉnh. Dấu ấn đậm nét của đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái 5 năm qua phải khẳng định đó là phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được lan tỏa sâu rộng. Với vai trò là nơi quy tụ tinh thần sáng tạo của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, Liên hiệp hội đã phát động các phong trào sáng tạo có tính mới, khả năng nhân rộng và mang hiệu quả kinh tế, xã hội to lớn như hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Ở đó mọi ý tưởng đều được hiện thực hóa bằng những sản phẩm, những giải pháp có tính đột phá, tạo nên sự thay đổi mang tính bước ngoặt, thay thế sức lao động của con người. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái, là một trong những tác giả đóng góp từ 1 đến 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong mỗi hội thi. Những giải pháp mà ông hướng đến là những máy móc thiết bị do ông cùng các cộng sự dày công tìm tòi, gia công và hoàn thiện để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, hoạt động y tế, bảo vệ môi trường. Ông Lê cho biết:
năm nào thi tụng được giải, thế nên là tôi mà cái giải đó, cái giải thi sáng tạo khoa học kỹ thuật ấy, phải nói rằng nó phục vụ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cho bà con tiêu dùng thì phải nói có hiệu quả, có ích. Nên năm nào ngay bản thân tôi trong cái doanh nghiệp tôi năm nào cũng đặt ra cho từng tổ sản xuất, từng người công nhân phải luôn luôn cải tiến. Không bao giờ tôi bằng lòng với cái cải tiến mình cả, luôn luôn cải tiến đi. Và từ cải tiến đó thì sẽ chế tạo nhiều máy mới, và từ máy mới đó phục vụ cho bà con nông dân.
Cùng với các hoạt động chuyên môn, việc nghiên cứu khoa học công nghệ, phổ biến kiến thức và đưa tiến bộ khoa học phục vụ sản xuất vào đời sống được Liên hiệp hội xác định là nhiệm vụ quan trọng. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật đã chỉ đạo hội thành viên, động viên đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiếp cận làm chủ công nghệ mới. Hoạt động thông tin tuyên truyền đào tạo và phổ biến kiến thức đến nhân dân được triển khai với nội dung khá phong phú, thiết thực. Các tiến bộ khoa học và kỹ thuật được ứng dụng ngày càng nhiều hơn vào sản xuất và đời sống, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế sử dụng máy móc hiện đại, gắn tự động hóa vào sản xuất, sợi dây kết nối đội ngũ trí thức với nhân dân được nối dài và lan rộng. Điều này cũng khẳng định khoa học kỹ thuật đã trực tiếp đi lao động sản xuất, góp phần đắc lực vào công cuộc phát triển của địa phương. Về vai trò của Liên hiệp hội, đồng thời chỉ ra những định hướng trong nhiệm kỳ tới, ông Nguyễn Bình Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái cho biết:
Trong thời gian tới thì phát huy những thành tích đã đạt được với phương châm dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo và phát triển, Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái tiếp tục xây dựng Liên hiệp hội trở thành một tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, đóng vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chúng tôi sẽ triển khai các nhiệm vụ giải pháp quan trọng nhằm đổi mới, nâng cao những hoạt động phổ biến kiến thức, tư vấn, phản biện xã hội và giám định xã hội, tích cực tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đặc biệt là góp phần thực hiện cái định hướng đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc của nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
5 năm một nhiệm kỳ vượt qua nhiều khó khăn thách thức, nhưng bằng bản lĩnh, trí tuệ và sự đồng lòng, đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái đã đoàn kết nỗ lực đảm nhận vai trò đi trước, mở đường, là động lực trực tiếp cho phát triển kinh tế xã hội. Kết quả của chặng đường này sẽ là nền tảng để tiềm năng trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức của tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy trong những nhiệm kỳ tiếp theo để quyết tâm đưa tỉnh Yên Bái phát triển lên một tầm cao mới.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp, Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiệt huyết, trách nhiệm và các giải pháp tích cực hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã chỉ đạo cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã ra sức thi đua, chung tay thực hiện các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo, qua đó thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục.
Con đường thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Bình ngày nay rực rỡ sắc hoa. Đây chính là thành quả lao động của chị em chi hội phụ nữ trong thôn hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, nhất là tiêu chí 3 sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, gắn với tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Lệ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Cầu Mơ cho biết.
Kết quả vườn hoa mọi người nhìn thấy ai cũng đều phấn khởi và cũng được nhiều bà con nhân dân ủng hộ, ngoài những chị em trong chi hội và bà con nhân dân cũng đều tham gia cùng với chi hội để là góp phần vào cái việc xây dựng nông thôn mới, là nâng cao và tiến tới năm 2020 là chi hội cũng sẽ phấn đấu là thực hiện, là cố gắng sẽ góp phần với địa phương để trở thành là xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Phong trào thi đua phụ nữ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tất cả 763 hội viên ở 6 chi hội phụ nữ xã Đại Minh đồng tình hưởng ứng. Từ phong trào, các chị em đã làm được 8 km đường thắp sáng đường quê, 5 km đường hoa. Định kỳ hàng tuần, các chi hội đều tiến hành vệ sinh đường làng ngõ xóm, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Ông Tạ Quang Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh cho biết.
Đến thời điểm này thì chúng tôi các chỉ tiêu liên quan đến nâng cao thì đã hoàn thành và đã làm đầy đủ những nội dung liên quan về môi trường. Thì đây cũng là một cái mà gặp khó khăn nhất trong thời gian vừa qua, nhưng đến điểm này thì đối với cái vai trò của Đảng ủy chỉ đạo và các chi hội, trong đấy nhấn mạnh là chi hội của phụ nữ là thực hiện rất tốt trong cái nội dung này trong thời gian vừa qua và đã góp phần là đến thời điểm này là chúng tôi đã hoàn thành được các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cũng như là nâng cao.
Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập cho hội viên là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã tuyên truyền vận động hội viên tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mạnh dạn triển khai trồng các cây con giống mới phù hợp với năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất, ứng dụng các kỹ thuật quy trình sản xuất mới vào cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Mô hình trồng bưởi Đại Minh theo tiêu chuẩn Việt Gáp của gia đình chị Trần Thị Hồng Nhung ở thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Bình hiện là mô hình tiêu biểu cho các hội viên phụ nữ trong và ngoài xã đến tham quan học tập. Ứng dụng chăm sóc bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã giúp cho chất lượng bưởi của gia đình chị luôn được đảm bảo, quả to, tròn đều, có trọng lượng trung bình từ 8 lạng đến 1 kg một quả. Mẫu mã đẹp nên giá bán luôn cao hơn mức trung bình trên địa bàn. Hiện nay với hơn 1 hectare bưởi Đại Minh được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mỗi năm cũng mang về nguồn thu hơn 200 triệu đồng cho gia đình chị Nhung. Sau khi trừ hết chi phí, chị Nhung nói.
Mình làm nếu đúng theo tiêu chuẩn Việt Gáp thì nó sẽ bảo đảm được cái sức khỏe cho mình. Mình không sử dụng thuốc hoặc là phân do nó quá để cho nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Còn cho cộng đồng là những cái quả bưởi này khi ra sản phẩm, người tiêu dùng sẽ không bị độc hại, sẽ sử dụng, sẽ được bảo đảm và an toàn thực phẩm. Không bị thứ nhất là độc hại, thứ hai là bẩn vì vệ sinh an toàn thực phẩm.
Không chỉ nhân rộng những mô hình kinh tế tiêu biểu cho giá trị kinh tế cao, Hội Phụ Nữ xã Đại Minh còn tích cực mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, góp phần giúp chị em phát triển sản xuất. Ngoài ra, các cấp hội còn duy trì các tổ vay vốn tiết kiệm, tạo điều kiện cho các chị em vay vốn để phát triển kinh tế. Với nhiều hoạt động phong phú đa dạng đã góp phần nâng cao đời sống cho các hội viên, từ đó góp phần vào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Chị Dương Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Đại Minh cho biết thêm.
Cái phong trào của Hội Phụ Nữ xã Đại Minh chúng tôi thì hàng năm thì chúng tôi cũng thường xuyên phát động các phong trào, trong đó là có phong trào giúp nhau làm kinh tế giỏi. Thì từ cái phong trào này thì chị em sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau để trao đổi trong quá trình là đến nhà anh chị này có mô hình hay, có cách làm hay thì chị em sẵn sàng đến học tập và chia sẻ cho các chị khác để cùng học tập và làm theo để cho các chị em khác trên địa bàn xã Đại Minh cũng có mô hình kinh tế giỏi.
Từ hiệu quả của phong trào xây dựng nông thôn mới đang được lan tỏa trong các cấp hội phụ nữ xã Đại Minh, thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao gắn với các phong trào thi đua, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ,
cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.